Các bạn anh chị thân mến, không biết hôm nay các bạn anh chị có chuyện gì vui không? Để thầy sẽ nói về cái phần mà cái triết lý mà cuộc sống viên dung, và mình đã nói tới năm yếu tố của cái tạo nên cái viên dung này, nhưng mình sẽ nói một cái tinh thần rất là quan trọng của chữ viên dung này, tức là cái hệ quả khi mà mình mà bắt đầu chú ý vào những cái thành tố mà vừa nói đó, tức là mình chú ý vào cái động cơ, vào cái thái độ, vào cái viễn kiến, vào cái nguyên tắc kết hợp của những cái công việc với nhau, và vào trong cái trạng thái flow hay lưu sướng rồi đó. Thì bây giờ mình nói cái tinh thần phía dưới, đồng thời nó là cái mà cho biết rằng là đúng là mình là viên dung. Cái tinh thần đó gọi là không kẹt, mà trong kinh nhà Phật gọi là vô chướng ngại hay là vô ngại. Các bạn anh chị nào mà trong cái lớp mà xuất gia vị tha chắc đã có nghe thầy giảng về cái triết lý này, vì đấy đó là một trong những dấu hiệu rất là quan trọng của cuộc sống gọi là thoát tục. Tức là không chướng ngại, mà thế nào là không chướng ngại, tức là không kẹt, mà thế nào là không kẹt. Không kẹt là mình không bị vướng vào những cái thứ mà do chính cái bản ngã mình tạo ra. Cho để xin giới thiệu các bạn một cái câu chuyện nhỏ thôi. Là cái ông này đó, ông là người mà rất thích cái kỷ luật kỷ cương. Vô trong nhà ông là cuốn sách để từng chỗ, từng nơi nó đúng đắn, bàn lúc nào cũng sạch sẽ cả. Và vô bàn ăn đó, thì là ông quy định cho vợ con là cái ly để làm sao, cái chén để làm sao, tất cả mọi thứ để làm sao. Thì bữa nọ thì ông mời một cái người thầy mà năm xưa mà tới mà tới ăn uống với ông. Thì cái vị thầy này đương nhiên lớn hơn ông 15 20 tuổi lận. Thì vị thầy mới tới ăn, thì khi ăn xong rồi thì vị thầy rất là cảm phục vì cái nhà này sạch sẽ mà đâu vào đó ngăn nắp quá. Nhưng mà vị thầy hơi lớn tuổi cho nên ông mới bỏ mấy cái mình gọi là cái đồ ăn đồ thừa đó, ông bỏ ra rồi ông rớt cho đất, và ông không thể nào mà control được là cái lúc mà ngồi trên ghế rồi đó, thì không control được là cái chân ông vắt chân lên và ngồi, nghĩa là chậm chệ chân chân chữ bát vân vân. Thì cái thái độ đó là những thái độ rất là bình thường, nhưng mà cái vị này là hoàn toàn tức giận khó chịu vô cùng. Sau khi mà bị cái người thầy dạy của mình ra về rồi thì nói với vợ mình rằng là từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ tôi mời ông này nữa tới nữa, là bởi vì ông này đó ông phá hủy cái trật tự đời sống của tôi. Thì người vợ rất là ngạc nhiên, anh nói ủa anh nói là anh thương thầy lắm mà sao mà bây giờ thì là như vậy, và chuyện nhỏ đâu có chi đâu. Thì là ông ăn đổ cơm đổ đồ, ông lớn tuổi rồi, ông ngồi thì ông ngồi cũng không yên đâu, cầu can gì đâu. Nhưng mà cái vị kia nhất định không nghe và không thèm mời cái vị thầy cũ của mình tới lần nào nữa, khinh thường. Thì tất cả bà cái chuyện đó nghe thì cũng vui, nhưng mà chuyện đó là một cái chuyện mà rất sống động rằng nhiều khi đó mình tự mình kẹt mình vào trong cái định kiến, vào trong cái quy luật của chính mình, mà mình không được viên dung. Mà rốt cuộc là gì? Mình mất đi một cái duyên với một người thầy đã từng dạy cho mình những cái bài học làm cho mình mở trí. Thì rõ ràng là mình cho cái quy luật đó nó quan trọng hơn người thầy của mình. Thì nếu như vậy thì cuộc sống mình có giá trị bao nhiêu đâu. Một cái chuyện khác là có một vị đó mới được hội bầu làm gọi là hội trưởng. Thì một tuần trước đó, thì người vợ đã biết phong phanh cái tin rồi là ông chồng mình sẽ được bầu làm hội trưởng. Nhưng mà người vợ không muốn cho ông chồng làm hội trưởng vì nghĩ rằng nếu mà ông chồng làm hội trưởng đó, thì ông đi suốt ngày, ông sẽ không có cái giờ cho mình. Nhưng mà sau một tuần đó, thì là người chồng nói cho biết là không phải như vậy. Cái này chỉ hội trưởng nên có tên tuổi như vậy thôi. Cái thật sự ra thì anh cũng làm việc như thường thôi, cũng không có cái gì thay đổi. Thì người vợ yên lòng vô cùng. Nhưng mà khi mà người vợ ra nói chuyện với bạn bè đó, thì bạn bè mình nói ủa vậy sao là ông chồng như vậy như vậy như vậy. Thì người vợ là không, tôi có cái khả năng để mà tôi nói chuyện, tôi nói với ông chồng nghe, nói nhưng mà tôi thấy là thôi bây giờ cấm không cho ông chồng ông làm hội trưởng nữa. Thì câu chuyện là tiếp tục diễn biến đến khi một tuần sau, khi mà ông chồng mà được được bầu làm hội trưởng đó, thì bà rất là tức giận, bà đòi là sẽ ly dị với ông. Thì những người bạn trong hội mà tới nói chuyện và khuyên lên làm cho bà mới nhẹ tâm lần lần. Thì khi bà nhảy tập như vậy tưởng là êm rồi, nhưng mà đến ngày hôm sau á, thì bà ra gặp mình cái bạn á, thì mình cái bạn mới cười và nói ô tại ra như vậy như vậy. Thì bà tức quá, bà mới trở lại nói với ông chồng không được, anh bây giờ anh phải từ chức, anh không được làm hội trưởng nữa. Thì ông chồng hỏi ủa ngạc nhiên, ủa thì tuần trước mình đã tranh cãi, tuần này em bằng lòng, bây giờ anh đã làm hội trưởng rồi, bây giờ lại bắt anh từ chức như vậy thì nghĩa là sao? Thì sau khi nói chuyện xong một hồi lâu rồi thì ông chồng mới phát giác ra tại ra là bị bà sợ mất mặt với những người bạn của bà, và bà dồn mình vào trong cái thế kẹt. Cái thế kẹt đó là cái mất mặt mà thôi. Rồi cuộc rồi ông tiếng thối lưỡng nan, ông phải nhờ một người khác để mà đứng làm cái chức vụ mà hội trưởng. Nhưng mà thưa các bạn, đó là những cái chuyện nhỏ nhỏ trong đời, nhưng mà nó đưa tới một cái chuyện rất là quan trọng là cuộc đời mình nó nhiều thứ nó không có viên dung được, là bởi vì từ mình gài mình vào trong thế kẹt. Nhiều khi mình dùng những cái chữ giao to bùa lớn và mình nói những chuyện đó, chuyện này chuyện nọ để mà mình rồi mình không có cách gì để cho mình đi ngược trở lại. Thế nên mình bây giờ biến thành là cái nạn nhân của chính những cái lời nói của mình. Một cái suy nghĩ khác đó, nhiều khi mình cũng nên nhận ra rằng đó là từ mình gài mình vào thế kẹt là một, nhưng mà nhiều khi mình gài người ta vào thế kẹt và do đó cái hậu quả là quả báo sẽ tới là mình sẽ bị kẹt. À, xin cảm ơn các bác, ngày mai mình sẽ tiếp tục nói chuyện thêm về cái vấn đề mà gọi là cái pháp mà không kẹt này. Cảm ơn các bạn.